Xin chào các bạn, mình là Tấn Anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast này. Đây là tập podcast đầu tiên của năm 2023. Năm mới, mình chúc các bạn có một năm thật là bình an và mong rằng 2023 sẽ đối xử thật tốt với chúng mình. Không biết là Tết của mọi người như thế nào nhỉ? Bây giờ đã là mùng 10 rồi. Người ta hay nói còn mùng là còn Tết. Nhưng đối với mình, Tết chỉ thật sự bắt đầu khoảng vào 27 Tết và sẽ kết thúc vào mùng 3 Tết. Năm nay thì mình về quê. Cái Tết ở quê của mình cũng rất là ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng 7 đến 8 ngày thôi. Sau đó thì mình quay lại Sài Gòn. Càng lớn thì mình cảm thấy là Tết không còn háo hức như xưa nữa. Chắc là tại vì mình già rồi và không còn được ai lì xì nhiều, nên là cũng hơi buồn á mọi người. Nhà nội nhà ngoại mình rất là đông anh em. Nhà ngoại mình thì có 10 người con, nhà nội mình thì có 7 người. Cho nên mỗi khi dịp Tết về, mọi người tụ tập rất là đông. Mình nhìn tuổi cháu của mình á, nó lớn rất là nhanh luôn. Xong rồi mình cũng giật mình là không ngờ tại sao tụi nó lớn nhanh như vậy á. Xong mình cũng cảm thấy là ồ, hình như mình già đi rất là nhiều á. Mình biết là khi mà mình nói rằng là mình đang già đi thì mọi người, những anh chị đang ở độ tuổi 30 hay là 40 sẽ bảo rằng là tụi mày còn trẻ mà, mới có 20 tuổi đầu mà than già cái gì. Tụi mày đợi đến 30, 40 rồi mới biết cái già thật sự như thế nào. Nói thế thôi chứ thật ra là 20 hay là 21 ở cái độ tuổi mình thì chỉ là bắt đầu của hành trình làm người lớn thôi. Và người ta hay nói rằng là 20 tuổi là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Mình không biết rằng nó có thật sự đúng hay không, nhưng mà mọi người nói rằng là vì ở đó, ở cái giai đoạn mà tuổi 20 á, thì chúng mình sẽ trải qua đủ thứ chuyện trên đời. Vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có, thành công cũng có luôn, và thất bại cũng rất là nhiều. Và năm mới là dịp mà người ta luôn mong muốn có những khởi đầu mới và bắt đầu làm những điều mà mình chưa làm được trong năm cũ, thực hiện những mục tiêu, những mong ước hay là đi những chuyến đi mà người ta đã bỏ lỡ trong năm vừa rồi. Năm mới này thì không biết là các bạn đã bắt đầu điều gì mới chưa. Còn mình á, thì năm mới mình có một vài mục tiêu mới. Và một trong những mục tiêu đó chính là học cách quản lý tài chính cá nhân. Khi nhìn lại năm vừa rồi, số tiền của mình tiêu cho những thứ vô bổ rất nhiều ý. Thì mình cũng mong muốn rằng là năm nay mình sẽ biết cách chi tiêu một cách hợp lý hơn, bắt đầu tiết kiệm và sử dụng tiền một cách có khoa học. Ở độ tuổi của mình, mình nghĩ chắc là nhiều bạn cũng sẽ sai tiền một cách gọi là không có sự kiểm soát, chi tiêu vô lý đúng không? Khi mà chúng mình lớn lên thì chúng mình cũng phải học cách cân đối lại và biết cách tiết kiệm nhiều hơn. Thì mình cũng mong là mục tiêu này sẽ được hoàn thành trong năm 2023. Và hiện tại mình đang follow hai khóa học. Một khóa thì mình phải trả phí, và khóa còn lại thì nó có sẵn trên YouTube. Mình thấy là khi mà mình bắt đầu học, mình bắt đầu xem thử là những cái khái niệm hay là những cách quản lý chi tiêu, kiến thức thì không quá khó, nhưng mà cái việc thực hành hàng ngày á, đối với mình nó cũng hơi khó một xíu á. Chẳng hạn như là việc ghi chép lại chi tiêu hàng ngày nè. Thường khi chi tiêu mình sẽ không để ý lắm, và cuối tháng khi mà cạn dần tiền á, thì mình mới bắt đầu là ồ, thôi mình tiết kiệm lại một xíu. Và nó khiến cho mình có một cái cảm giác rằng là thường khi mà chúng ta bắt đầu một điều gì đó mới á, thì chúng ta luôn có cảm giác là không thoải mái, không được tự do. Kiểu giống như là mỗi ngày bạn đều đánh răng á, chỉ là một hôm bạn không đánh răng thì chắc chắn rằng bạn cảm thấy rất là kỳ lạ, kỳ cục đúng không? Và đó là lý do mà mình muốn thu tập podcast này, để mình chia sẻ cho các bạn là cái cảm giác khi mà bắt đầu một điều gì đó mới lần đầu mà không có sao đâu. Không biết là khi mà mọi người bắt đầu một điều mới, cái cảm giác nó như thế nào nhỉ? Chẳng hạn như là những bạn sinh viên lần đầu sống xa nhà, lần đầu đi phỏng vấn, lần đầu của những lần đầu, và lần đầu biết yêu, hay thậm chí là lần đầu thất tình. Có phải là cảm giác của mọi người lúc đó sẽ hơi lo sợ, lo lắng đúng không? Có phải là lúc đó mọi người chỉ muốn làm cho xong để mình hoàn thành nó, Và có phải rằng là lúc đó mọi người không dám bắt đầu chỉ vì mọi người sợ nó không hoàn hảo hay không? Thật ra đây là những nỗi sợ của mình đó, khi mình bắt đầu một điều gì đó. Mình rất là sợ kiểu thất bại. Mình rất là sợ là nếu mà nó không hoàn hảo thì sao? Và chính mình khi bắt đầu một điều gì đó, mình cũng mang theo rất là nhiều nỗi sợ. Sợ bị sai, sợ bị đánh giá, sợ bản thân mình không đủ hoàn hảo để mọi người chấp nhận. Và mãi cho đến sau này, mình mới nhận ra nỗi sợ khi bắt đầu một điều gì đó đến từ việc chúng mình luôn tìm kiếm sự hoàn hảo ấy, và chúng mình không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chẳng hạn như là lần đầu mình thu podcast, không phải là mình không có ý tưởng hay để thu, nhưng chỉ là mình đặt quá nhiều áp lực cho việc là làm sao để thu tập podcast này. Xong rồi mình cứ trì hoãn cái việc thu âm cho đến khi mà mình tìm ra một ý tưởng nào mới. Khi mà bạn có một cái ý tưởng đủ tốt rồi á, thì trong đầu mình nó sẽ có một cái cảm giác là ồ, nó chưa đủ tốt cho lắm. Nhưng mà thật ra là cái ý tưởng đó ngay tại thời điểm đó nó là đủ tốt rồi. Và chỉ việc là mình bắt đầu và mình thu nó thôi. Khi mà một ý tưởng nó xuất hiện trong đầu mình á, thì ngay tại thời điểm đó nó đã là một ý tưởng đủ tốt rồi. Cho nên là bạn không cần phải chờ đến một ý tưởng tốt hơn để bạn mới bắt đầu nó. Mình đi coi phim Nhà Bà Nữa, có một câu thoại rất là hay, đó chính là không có thứ gì là tuyệt đối, chỉ là tương đối thôi. Và khi mà mình áp dụng vô cuộc sống á, cái câu này á, thì mình thấy rằng là mọi sự vật, mọi vấn đề, chúng mình đừng tìm kiếm sự hoàn hảo quá nhiều. Chúng mình chỉ thấy rằng là ngay tại thời điểm đó, nó good enough chưa? Nó đủ tốt chưa? Và hãy bắt tay vào làm đi. Đừng có đợi một ngày mà chúng mình có đủ hết tất cả mọi thứ rồi chúng mình mới bắt tay vào làm. Và đó chính là một cái tư duy mà mình rất muốn chia sẻ với các bạn, rằng là bản thân bạn đã đủ hoàn hảo ngay tại giây phút này rồi. Và nếu có thể làm tốt hơn á, thì hãy cố gắng làm tốt hơn cho lần sau, chứ không phải là ngay cái lần mà bạn bắt đầu một điều gì đó. Và việc mình thu podcast á, ngay cái lúc mà mình thu á, mình cũng có kịch bản, mình cũng có này có kia. Nhưng mà khi mình thu á, có những lời á, mình nói không cần kịch bản, kiểu giống như là mình đã ngồi chia sẻ với các bạn, xong rồi một ý tưởng nó nảy ra trong đầu và mình nói luôn ra cái ý tưởng đó, thì cảm giác là mình được chia sẻ với các bạn ấy. Và quay lại cái hồi mà mình 16, 17 tuổi á, thì mình từng có cơ hội được làm MC trước 2.000 người. Con số sắp xỉ gần như vậy á. Thì mỗi năm là trường cấp 3 của mình đều có tổ chức chương trình văn nghệ vào dịp Tết. Và cũng là dịp mà các bạn học sinh trường mình có cơ hội đứng lên một sân khấu lớn và trình diễn. Mặc dù nó là sân khấu lớn nhưng mà quy mô cũng là chỉ trong trường cấp 3 thôi. Và năm đó thì không biết là trời xui đất khiến như thế nào, nhưng mà cô giáo chủ nhiệm của mình có đề cử mình rằng là mình nên làm MC đi. Và sau đó thì mình cũng đi casting như bình thường như mọi người thôi. Và tâm thế casting của mình cũng rất là thoải mái, kiểu được thì làm, không được thì thôi, chứ không phải là bắt buộc phải làm cho được. Mà mọi người biết không, ai dè mình đậu thiệt mọi người. Kiểu ngay cái giây phút mà mình đi casting á, mình không hề run một chút nào luôn, mình không hề sợ gì hết, mình thấy bình thường. Nhưng mà cho tới khi á, mình biết rằng là mình đậu á, kiểu lúc đó mình rất là run luôn á mọi người. Và sau đó thì mình bình tĩnh lại và mình ok, bây giờ thì phải làm đúng không? Làm sao cho nó hay, cho nó tốt là được. Và mình may mắn rằng là lúc đó cái bạn mà dẫn cùng mình á, thì tại vì MC sẽ có hai người, thì cái bạn dẫn cùng mình á là một bé, mà bé đó là đã từng có kinh nghiệm làm MC rất là nhiều lần rồi. Và bé đó chỉ cho mình rằng là nhấn nháy chỗ nào nè, đọc sao cho hay nè. Và mỗi lần đi tập với bé á, thì mình cảm thấy là cực kỳ căng thẳng luôn á mọi người. Và sau 3 tuần tập luyện thì cũng tới ngày mà mình phải đứng lên cái sân khấu, nó bự ơi là bự luôn. Và cảm giác bước ra đầu tiên á, cất cái tiếng chào lên á, trời ơi kiểu trong mình lúc đó nó rung. Nó run mà lại cậy luôn á. Mình không biết sử dụng từ như thế nào, nhưng mà cái cảm giác là nó rất là run luôn á. Xong rồi mấy đứa bạn của mình á, nó cũng bảo là lúc mở màn á, kiểu nó thấy mình run trong từng câu chữ luôn á. Và mở màn xong, mình bước vào cánh gà, mình mới dám thở phào rằng là ok, mình làm cũng được, cũng tạm đi. Và sau đó thì cứ liên tục ra để dẫn tiếp cái chương trình thôi. Và sau này mình mới biết rằng là cái nghề MC nó thật sự rất là khó. Nào là bạn phải kiểm soát giọng nói, phải kiểm soát cử chỉ, ánh mắt, và làm sao để bình tĩnh khi dẫn và xử lý tình huống một cách chân chu. Và mình cũng cảm ơn là cái lần đầu tiên đó, cái lần đầu tiên mà mình cho mình cơ hội để thử đứng trước 2.000 người và nói. Và sau này khi mà mình đứng trước đám đông để trình bày á, mình hay tự nhủ rằng là mình đã đứng được trước 2.000 người để nói, thì làm sao bao nhiêu con người này có thể làm khó được mình. Và mình nghĩ đó là cũng là một điều mà may mắn, tại vì lần đầu tiên của mình khá là thành công. Nhưng mà nếu mà lần đầu tiên của mình thất bại thì đôi khi mình cũng sẽ sợ, và đôi khi mình cũng sẽ bị ám ảnh khi đứng trước đám đông. Sau này mình mới nhận ra rằng là nếu mà bạn muốn tự tin khi mà nói trước đám đông á, thì điều đầu tiên á, chúng mình phải biết rằng là chúng mình hiểu được cái mà chúng mình đang nói. Tức là chúng mình biết được là chúng mình đang truyền tải cái điều gì, chúng mình nói điều đó có ý nghĩa gì. Và tiếp theo đó là hãy làm nó đúng cách. Chẳng hạn như chúng mình có thể tìm kiếm những người có nhiều kinh nghiệm hơn, hỏi họ cách làm, những điều cần để không phải bị fail. Tức là mình chuẩn bị cho cái sự thất bại đó, và mình cũng chấp nhận rằng là nếu mà nó fail thì ok, nó fail, chứ mình đâu có thay đổi được đâu, đúng không? Và nếu mà muốn vượt qua cái nỗi sợ thì chỉ có cách làm, chỉ có cách mà các bạn làm nó thôi. Chỉ cần cố gắng hết ngay tại cái giây phút đó thì bạn cũng đã thành công rồi. Và đó là những lần đầu tiên của mình. Mình cũng có những lần đầu tiên thất bại, nhưng đối với mình, lần nào cũng là lần đầu. Tất cả đều là bài học, là kinh nghiệm. Khi chúng mình xem rằng là lần nào cũng là lần đầu, chúng mình sẽ có niềm tin rằng là chúng mình sẽ có cơ hội để bắt đầu lại. Mọi người thường nhớ đến lần đầu tiên hơn những lần còn lại. Nhưng mà mình mong rằng là bạn cũng đừng đặt quá nhiều áp lực cho lần đầu tiên, tại vì lần đầu là lần thử thôi. Và cho đến bây giờ thì mình mới bắt đầu học cách nhìn nhận lần đầu tiên là lần để mình được trải nghiệm. Và để nói đến trải nghiệm thì còn gì đúng sai, đúng không? Còn gì thành công hay là thất bại? Và đơn giản đó là lần mà mình sẽ trải qua những điều chưa tốt để chúng mình biết rằng là chúng mình có thể làm tốt cho những lần sau. Và một điều mà mình muốn nói với các bạn rằng đó chính là hãy nhìn vào quá trình nhiều hơn thay vì kết quả. Đi cả một chặng hành trình dài mà chúng mình chỉ nhìn chăm chăm vào kết quả thì coi như là niềm vui khi mà chúng mình đang làm nó, đúng không? Và huống chi là trên cái chặng đường đó chắc gì nó đã suôn sẻ, chắc gì nó đã bằng phẳng để chúng mình đi. Nó sẽ có khó khăn, nó có thử thách, nhưng mà điều chúng mình cần làm đó chính là tận hưởng những niềm vui, những khó khăn, những thử thách đó. Và hãy nhớ rằng đó là đừng chờ đợi sự hoàn hảo để bắt đầu, và hãy bắt đầu bởi những thứ mà chúng mình đang có. Chúng mình hay lý do rằng là chúng mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi để bắt đầu một điều gì đó. Nhưng mà bạn biết rằng ngay tại thời điểm này, đó là thời điểm tốt nhất để chúng mình bắt đầu một điều gì đó mới. Và mình mong rằng năm mới chúng mình sẽ có nhiều sự khởi đầu mới và có nhiều sự bắt đầu mới. Và hãy có mục tiêu và kế hoạch cụ thể để đạt được những điều đó. Và mình mong rằng là 2023 sẽ là một năm thành công với các bạn và với mình nữa. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này. Và chúc các bạn có một ngày mới thật là tốt lành.